玄行时以服师，舍利子是诸法空性，不生不灭，不垢不净，不增不减。
Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tử, thị chư không pháp, không tướng, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy, xá lợi tử, tướng của mọi pháp là không, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Thọ tưởng hành thức như không sắc, tái hô xá lợi như đế thính, thị chư pháp không tướng vô tánh, bất sanh bất diệt tị nhiên thông, bất câu bất tịnh ly nhiễm ô, bất tăng bất giảm ngộ huyền trung, chạm nhiên tĩnh cực siêu tạo hóa, đốn giác ngã pháp bổn viên dung. Nghĩa là thọ tưởng hành thức như không sắc, lại nữa xá lợi chú ý nghe, các pháp thầy đều không tánh tướng, lặng yên thông bất sanh bất diệt, rời nhiễm ô chẳng dơ chẳng sạch, hội trung đạo không thêm không bớt, thanh tịnh vắng lặng vượt thiên địa, đốn ngộ ngã pháp vốn viên dung. Phần trên đã giảng về sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Và sắc pháp tuy có rất nhiều loại, nhưng tóm lại thì sắc pháp cũng không vượt qua ba loại sắc sau đây. 1. Loại sắc đối đãi có thể thấy. 2. Loại sắc đối đãi không thể thấy. 3. Loại sắc không đối đãi không thể thấy. Các pháp về sắc đều được phân biệt từ phạm vi của sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Như thế nào gọi là sắc đối đãi và có thể thấy? Đối đãi có nghĩa là có thể cùng quý vị thành một pháp đối đãi. Thí dụ như người, ta, họ, chúng sanh, các sông núi, đất đai này, cùng muôn thứ bao la đều là có hình sắc của thế gian và đều có sắc tướng có thể trông thấy được. Đây đều gọi là sắc đối đãi, có thể thấy. Vì chúng có hình chất nhận ra được nên thuộc sắc pháp. Cũng có loại sắc pháp có tính cách đối đãi nhưng không thể thấy. Nếu không thể thấy chỉ có thể nghe, đó là gì? Các loại trần, thanh, hương, vị, xúc. Như âm thanh chẳng hạn, đối thanh trần hễ có âm thanh là quý vị nghe được. Ồ, tiếng này nghe hay hoặc nghe không hay. Đối trước tiếng phát ra, quý vị khởi lên thức tâm phân biệt, nhưng quý vị không thấy được âm thanh đó. Quý vị thử nói, âm thanh này có màu sắc gì? Nó màu xanh, màu vàng, màu đỏ hay là màu trắng? Nó không có màu gì hết. Âm thanh đó hình vuông, hình tròn, hình tam giác hay có hình dài ư? Quý vị cũng không biết, bởi quý vị không thấy được. Vì thanh trần không có thể tướng, nên nó là loại đối đãi mà không thể thấy. Âm thanh thuộc sắc trần nên trong nhóm năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, thanh trần là thuộc về sắc. Về hương trần, thí dụ như mũi thì ngửi mùi, mùi là hương trần. Quý vị có thể đối xúc vào hương trần, tiếp nhận biết nó là mùi hương, nhưng quý vị không nhìn thấy được tướng mạo của nó. Mũi quý vị nhận ra mùi hương, nhưng mắt quý vị không thấy gì, phải chăng vì hương trần không hiện hữu? Không phải thế, tuy các vị không thấy, nhưng nó vẫn có đó, vì nó không có hình tướng nên không thể trông thấy được. Nhưng khi lấy mũi ngửi thì, sao mà thơm thế? Thì biết là có hương trần. Về vị trần như quý vị dùng lưỡi nếm các thứ, quý vị bảo là có vị ngon, nhưng vị ngon là thế nào? Quý vị có thấy được cái vị đó không? Quý vị không thể thấy mùi vị, nhưng khi nếm thì biết có mùi vị và sanh ra một loại cảm giác. Lưỡi biết được đó là vị ngon, không ngon, vị này chua, vị kia ngọt, cái này đắng, cái kia cay. Tuy các vị chua, ngọt, cay, đắng, mặn, nói chung là ngũ vị, nhưng chúng có hình sắc không? Hình sắc của chúng ra sao? Quý vị đều không nhìn thấy được. Cuối cùng nói đến xúc. Thí dụ như thân mặc tơ lụa, chúng ta có cảm giác vừa ấm vừa mềm, vừa mịn màng khiến da thịt cảm thấy vui thích, dễ chịu. Chúng ta thử nhìn coi cái sự dễ chịu đó ra sao? Cái xúc trần nó như thế nào? Không thấy được. Chúng ta có thể đối chạm với sắc trần này nhưng không thấy được nó. Đây cũng là loại sắc có thể chạm xúc mà không thể thấy. Các loại ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị và xúc, hoặc chúng ta qua rồi, hoặc ta còn chưa quên được, thì chúng đều lưu lại trong ý thức của chúng ta một hình bóng. Thí dụ như mắt chúng ta thấy một màu sắc gì, ý thức liền nhận ra màu sắc đó và chúng ta biết, ồ, tôi thấy màu đỏ. À, tôi lại thấy màu vàng, rồi màu xanh. Tuy màu sắc đã đi rồi, nhưng hình bóng của chúng vẫn còn lưu lại trong ý thức ta. Chỉ có hình bóng của nó là sót lại. Quý vị nói, không có đâu, nhưng nó lại nhớ là có chuyện như vậy. Nếu quý vị nói, nó có đó mà, nhưng cảnh giới đó đã đi qua rồi, đó gọi là bóng ảnh của năm tiền trần. Sắc trần như vậy thì hương trần, than trần, vị trần và xúc trần cũng đều ghi lại những hình bóng như thế trong ý thức. Mặc dù các trần đó, tức đối tượng của sự cảm nhận không còn nữa, nhưng trong ý thức vẫn lưu lại một cái bóng ảnh. Các hình bóng này gọi là pháp trần, đối tượng của ý và được xếp vào loại sắc không đối đãi và không thể thấy. Pháp trần thì không đối đãi được bởi chúng ta không thể trực đối nó. Và vì nó chỉ là bóng của một cái gì đã qua rồi, không còn nữa, quý vị lại không thể thấy được. Như vậy quý vị nói, nó không có ư, nhưng nó vẫn còn ở trong ý thức là có một việc như thế. Giống như một cái dấu ấn khắc trên gỗ là lưu lại dấu vết ở đó. Tuy nhiên chúng ta không cách nào thấy được nó, cũng không cách gì để nghe tiếng của nó, và cũng không có cách chi tìm ra tướng mạo thật sự của nó. Tóm lại cả năm loại trần nói ở trên đều ghi lại những hình ảnh trong ý thức thứ 6, và chúng thuộc loại sắc không đối xúc và không thể thấy được. Sắc đã như vậy, sắc chẳng khác không thì thọ, tưởng, hành, thức cũng đều tương tự như sắc. Nghĩa là tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Tưởng chính là không, không chính là tưởng. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ chính là không, không chính là thọ. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành chính là không, không chính là hành. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức chính là không, không chính là thức. Cho nên nói, cũng giống như vậy, tức là cùng sắc, cùng không là giống nhau và nói thọ, tưởng, hành, thức, như không sắc, tức cùng cái không và sắc thì giống nhau. Thọ, tưởng, hành, thức, như không sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã được giảng nhiều lần rồi. Vậy xét cho cùng thì chúng là gì? Chúng từ đâu đến? Chúng sẽ đi về đâu? Chúng ta phải hiểu rõ thực thể của chúng thì mới biết được tác dụng của chúng. Khi biết được tác dụng của chúng rồi thì mới biết làm sao để có thể hằng phục chúng đặng. Nay tôi dùng những lời rất đơn giản để giảng về thọ, tưởng, hành và thức. Trong sắc thọ, tưởng, hành và thức, vậy thế nào là sắc? Tức như thân thể chúng ta đây là thuộc về sắc pháp, nên gọi là sắc thân. Tuy sắc thân có hình tướng cụ thể, nhưng nghiên cứu tận cùng nguồn gốc của nó thì nó vốn là không. Tại sao nói như vậy? Như đã giảng qua nhiều lần ở phần trên, cái thân thể này là do bốn đại hòa hợp mà thành, gồm có đất, nước, gió và lửa. Chúng cộng tác với nhau trong một công ty hữu hạn. Trong công ty này có bốn loại nhân duyên liên kết với nhau. Đất là duyên kiên cố, lửa là duyên nhiệt khí, nước là duyên ẩm thấp và gió là duyên chuyển động. Do bốn loại duyên như vậy nên mới hợp thành một cái thân thể mang một hình sắc. Nhưng khi bốn duyên ly cắt, mỗi thứ trở về nơi chốn của chúng, quy về không, tức sắc thân sẽ không còn nữa. Do đó, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chẳng khác không là chân không. Không chẳng khác sắc chính là diệu hữu. Chân không cũng là diệu hữu cũng là chân không. Không phải là xa rời chân không để có một cái diệu hữu khác. Cũng không phải rời diệu hữu qua một bên thì mới xuất hiện một cái chân không. Thật ra chân không tức diệu hữu cũng tức là chân không. Đây là lúc trước khi tạo lập trời đất, nói về cái mặt mũi gốc gác, bổn lai diện mục. Trước khi cha mẹ san ra, thì Phật với chúng san chẳng hề có sự phân biệt. Thứ đến là thọ. Thân thể của chúng ta do bốn đại hòa hợp biến thành một cái sắc thân. Có hình sắc, có thể thấy được. Khi có thân thể thì lại ưa thích sự hưởng thọ. Thọ gồm ba loại thọ tức là ba loại khổ. Khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Có phải quý vị là người sợ khổ không? Quý vị mà càng sợ khổ thì sẽ bị khổ càng nhiều. Nếu quý vị nói không sợ khổ thì khổ có bớt đi chăng? Quý vị không sợ khổ, tuy khổ không bớt đi, nhưng có thể nói là khổ không hiện hữu nữa. Nếu không sợ khổ vì tự gốc vốn không có khổ, còn như sợ khổ thì càng bị khổ chừng nào là cảm thấy càng khổ thêm chừng nấy. Và hễ càng cảm thấy khổ thì khổ lại càng tới dữ dội thêm. Khổ rồi lại khổ, khổ khổ, khổ thọ. Và cảm thấy rằng mình là người khổ nhất trần gian. Gặp cái gì cũng đều thấy là khổ cả. Tôi có một đệ tử quy y, chú ta cảm thấy mọi thứ đều là khổ. nên khi giảng pháp, Chúa cũng nói về khổ. Ngay đến ăn, Chúa cũng ưa các vị khổ, tức là vị đắng, theo tiếng Hoa. Duy làm công việc thì Chúa không ưa làm công việc khổ sở, mà ưa làm công việc vui sướng. Nhưng ở thế gian này, việc làm vui sướng thì rất hiếm. Làm việc vui sướng cũng chỉ là cái quả của khổ, rốt cuộc cũng là khổ cả. Lạc thọ nghĩa là hưởng thọ vui sướng. Tỷ như quý vị cảm thấy vui thú khi vừa có một chiếc xe hơi mới. Thế nhưng khi đã mua xe xong rồi, quý vị lại tưởng muốn mua một chiếc máy bay. Khi đã có máy bay, quý vị lại thích có một chiếc thuyền máy để quý vị đi du ngoạn khắp đó đây trên biển. Tuy nhiên, sau khi có thuyền máy, quý vị còn ước muốn được ngồi hoạt tiễn bay lên cung trăng du hành. Thử nghĩ coi, những vọng tưởng giống như vậy biết bao giờ mới ngừng đây. Tuy nói hưởng thọ là vui sướng, nhưng cái lòng ham muốn càng được đầy đủ thì nó càng gia tăng, tăng vọt lên đến cung trăng. Kết quả là đến cung trăng cũng không quen thủy thổ ở trên đó nên mắc phải bệnh. Trên cung trăng lại không có bác sĩ nên phải chết đi mà làm thân ma trên cung trăng. Vậy là khổ hay vui đây? Cho nên lạc thọ này cũng chính là nhân của cái khổ. Bất khổ bất lạc thọ thì sao? Quý vị không muốn khổ mà quý vị cũng không muốn vui sướng thái quá. Chỉ cần sống tạm tạm, bình thường là đủ. Được lắm, có cuộc sống như vậy được coi như là huề vốn. Quý vị không có lời nhiều, làm ăn không bị lỗ vốn và cũng không làm ra tiền. Vốn của quý vị 50 triệu đồng, nay vẫn còn đủ cả 50 triệu. Cái đó gọi là chẳng khổ chẳng vui. Chỉ có điều quý vị đã uổng phí công lao. Quý vị đã ra đời mơ mơ màng màng, đến lúc ra đi lại cũng màng màng mơ mơ. Tài sản của quý vị không được quản lý đàng hoàng và chương mục của quý vị không được tính toán kỹ lưỡng. Tóm lại quý vị hồ đồ đến rồi quý vị ra đi trong sự hồ đồ. Cứu mang vào một cái hồ đồ chớ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói về tưởng, chắc chắn quý vị không thể không khởi vọng tưởng. Nếu quý vị muốn hưởng thọ, quý vị tự hỏi phải nghĩ ra cách làm sao để mua một chiếc xe hơi đây, rồi lại nghĩ làm sao để mua một căn nhà đẹp, mua một chiếc thuyền máy, mua một chiếc máy bay. Quý vị nghĩ tới, nghĩ lui với bao nhiêu là vọng tưởng nên khiến cho tóc của quý vị cũng bạc trắng luôn. Lúc trước tôi có nói qua, khi quý vị nằm dài, trong đầu nghĩ ngợi trăm phương ngàn kế, đến sáng tỉnh giấc thì không còn muốn dậy để làm trăm phương ngàn kế đó nữa, rồi nói, à, thôi, ngủ vẫn là tốt hơn. Thế là lại nằm ngủ tiếp. Hành, nghĩa là thực hành, tức là thực hành những vọng tưởng của quý vị. Bây giờ tôi sẽ nói về ngũ uẩn, như chúng áp dụng ngay vào thân thể của quý vị. 1. Thân thể của quý vị là sắc uẩn. 2. Một khi có sắc uẩn là có ý tưởng hưởng thọ. 3. Và vì muốn hưởng thọ nên phải vọng tưởng, nghĩ ngợi, suy tính làm sao để đạt đến mục đích mà hưởng thọ, đó là tưởng. 4. Rồi quý vị mới hành động, tức là hành. 5. Khi làm lại phải cần có chút ít trí huệ là thức, mà thức lại là một khiếu thông minh nhỏ, rất nhỏ, chỉ đáng bằng sợi tóc. Nếu trí huệ kém thì chỉ ở trong phạm vi nhỏ hẹp và làm toàn những việc nhỏ nhoi. Vì trí huệ ít ỏi, có giới hạn thì đâu thể nào khuếch trương một cách rộng lớn được. Nếu có một công ty nhỏ bé như vậy thì chẳng làm nên sự nghiệp gì lớn lao. Bởi vậy quý vị cần phải có trí huệ, vì chỉ có trí huệ mới giúp quý vị thực hiện được kế hoạch đã quy định và mới đáp ứng những vọng tưởng của quý vị để cuối cùng được hưởng thọ. Khi hưởng thọ rồi thì quý vị mới thỏa mãn được nhu cầu về thân thể của mình. Nay thân thể đã thỏa mãn xong, dù có hưởng thọ chăng, đại khái nó cũng chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Nhưng bởi vì quý vị đã lao nhọc quá độ để đạt sự hưởng thọ đó, nên cũng có thể quý vị săn bảo bệnh khiến đứt mạch máu mà chết cũng không chừng. Cho nên, quý vị có thể nói rằng sự hưởng thọ thật quá ư ngắn ngủi, thiệt chẳng đáng chút nào.